làm sao vui được, đời là bể khổ. Ai có hay chăng, sao mãi reo cười, tấm thân tật bệnh, tưởng đâu còn mãi. Một mai hư nát, uổng một kiếp người. Đến lúc về chiều mà hóm lưng cau như con cò già theo hát đến sông. Người không tu đạo thuyền không bến về. Thân như lũy thành xây bằng xương cốt, khéo điểm khéo tô mau thịt dối ra. Dẫu có trao chia thân rồi cũng hoài, như cỗ xe vuông mòn mỏi hao. Hỡi kẻ làm nhà nay ta đã gặp, trong kiếp lang thang sinh tử luân hồi, duy mẹ cột kèo đều gãy làm đôi. Chỉ ta vô thượng niết bàn thành thời.
Chương 8. Thiền sư Achanep. Thiền sư Achanep là con một vị tỉnh trưởng ở Thái Lan, trong một tỉnh biên giới nước Miến Điện. Vào độ tuổi 35, bà bắt đầu học vi diệu pháp và thiền quán dưới sự hướng dẫn của một vị thầy tên là Achan Bathunta Uvilasa. 12 năm sau, bà bắt đầu đi dạy. Bà thành lập nhiều trung tâm cho pháp học và pháp hành ở nhiều ngôi chùa, và cuối cùng dưới sự bảo trợ của hoàng gia, bà thành lập hội tâm lý trị liệu và hội nghiên cứu Phật giáo ở Quasakhet ở Thái Lan. Mặc dù ở tuổi 70 và khoảng cuối cuộc đời, bà vẫn đi dạy và những đệ tử của bà tiếp tục sứ mệnh truyền bá pháp hành. Quasakhet là một hòn đảo êm ả, có những phòng ốc và tịnh viện thoáng mát ở trung tâm của Thái Lan. Viếng thăm thiền sư Achanep là một cơ duyên để thính pháp rõ ràng và trực tiếp. Trước tiên, bà dạy hành giả ngồi thoải mái, sau đó khuyên hành giả không nên nhúc nhích. Dĩ nhiên không bao lâu, hành giả tự động bắt đầu chuyển đổi oai nghi. Hãy kiên nhẫn chịu đựng nó. Tại sao quý vị nhúc nhích? Lúc này đừng có nhúc nhích. Lời dạy của thiền sư chỉ trực tiếp vào nguyên nhân đau khổ rõ nhất, thân thể chính của chúng ta. Nếu đơn thuần chúng ta vẫn duy trì và cố kiềm chế, không cho thân nhúc nhích, cuối cùng thì đau nhức tăng thêm, cho nên chúng ta phải thay đổi oai nghi. Suốt ngày hầu hết tất cả công việc của chúng ta diễn ra cùng hình thức với nhau. Sau khi thức giấc, chúng ta tỉnh táo và đi xuống phòng tắm vệ sinh. Sau đó chúng ta ăn sáng, sau nữa chúng ta ngồi xuống để thư giãn và đứng lên. Tiếp theo chúng ta đọc sách hay nói chuyện hoặc xem TV để làm lãng quên đi niềm đau tâm phiền não của chúng ta. Tiếp theo chúng ta nhúc nhích một lần nữa để làm thư giãn sự khó chịu khác. Mỗi sự chuyển động, mỗi việc làm đều không mang lại niềm hạnh phúc, nhưng để làm thư giãn sự đau khổ, không thể tránh được, mà nó sinh ra trong thân thể. Phương pháp của thiền sư Achanep giản dị, nhìn vào nhân quả của đau khổ trong công việc và đời sống hàng ngày. ý niệm rõ về phương pháp này là lối đi vào trực tiếp để chấm dứt đau khổ, và đây là hạnh phúc của bậc giác ngộ. Achanet sắp đặt một số vấn đề Phật pháp quan trọng khác nữa. Trước tiên, bà nhấn mạnh rằng hành giả phải có chánh kiến trước khi thực hành. Bà dạy rằng việc thành lập con đường trung đạo thì rất khó khăn. Không có chánh kiến và sự nhận thức thì trí huệ sẽ không phát huy được. Chánh kiến này là sự hiểu biết làm thế nào nhận thức tâm và vấn đề cho đúng đắn. Điều đó cũng có thể hiểu là những phiền não phát sinh ra sao từ ái dục, và có thể phân biệt giữa những sự hiểu biết rõ ràng về những đề mục hiện tại. Đó là thực hành đúng, và nếu hành giả tu tập cho tâm an chỉ định, đó là thực hành chưa chuẩn. Bà nhấn mạnh đến sự phân biệt giữa thiền chỉ và thiền quán. Bất cứ sự dính mắc nào đến an chỉ định hay sự luyện tập không có phương pháp thì được xem đó là điều cản trở cho trí tuệ phát sinh. Chỉ có thiền quán mới đi đến sự quán chiếu trực tiếp bản chất thân tâm trong giờ phút hiện tại. Không có ráng sức quá độ mà cũng không nhập định, điều đó thì thích hợp cho người tu thiền quán. Thay vì chúng ta cố nài để nhận biết được thân tâm một cách trực tiếp khi chúng xuất hiện trong mọi oai nghi, chúng ta sẽ thấy rõ làm sao đau nhức và khổ đau chạy khắp châu thân xuyên qua những hành động hàng ngày. Chúng ta cũng sẽ biết làm sao cho thân tâm tách rời nhau, hiện tượng rỗng tuếch thì thay đổi liên tục. Thiền sư Achanet dạy, chỉ xuyên qua sự chú niệm trực tiếp thân và tâm thì đó là thực hành thiền quán để trí tuệ phát sanh. Bà nhấn mạnh duy nhất chỉ có Phật giáo mới đề cập đến tứ niệm xứ như một con đường đi đến giác ngộ. Bà nhấn mạnh rằng không có con đường nào khác phải đi cả, đơn thuần chỉ tu tập theo dõi giây phút hiện tại, đặc biệt là thân tâm và tại sao chúng ta di chuyển khi chúng ta làm. Achanet khuyến khích chúng ta lắng nghe với sự hiểu biết để chúng ta có thể đạt được trí tuệ. Bà dạy, nghe với sự hiểu biết nghĩa là chúng ta lắng nghe mà không có những tư duy và ý kiến nào nhận thức trước cả. Nếu chúng ta lắng nghe với tâm cố chấp thì những tư duy và ý kiến nhận thức trước của chúng ta sẽ bị che giấu, chân lý không thể hiển hiện, và đó là lý do chúng ta sẽ quên đi sự thành đạt trí tuệ. Những thứ này chúng ta nên để qua một bên, và chúng ta nên lắng nghe với tâm cởi mở và không nên suy nghĩ về những gì thầy của chúng ta đã dạy trước đây. Giả lại, chúng ta không nên suy nghĩ về người nói, anh ấy là ai, trong bất cứ trường hợp nào, anh ấy là thầy chúng ta, và không cố chấp bất cứ thành kiến nào ngược lại anh ta. Chúng ta phải lắng nghe với tâm hồn cởi mở và cố tìm ra những gì người ta đã nói hợp lý và những gì người ta nói dẫn chúng ta đi đến sự giác ngộ. Một số trung tâm thiền ở Thái Lan và cũng như Miến Điện dạy theo phương pháp này, và nhiều người phương Tây đến viếng thăm và thực hành đã đạt được trí tuệ giải thoát.
Tu tập thiền quán. Trong Phật giáo có hai phương pháp tu tập, một là tu tập thiền quán Vipassana, và hai là tu tập thiền chỉ Samatha. Mục đích cuối cùng của thiền chỉ là ở sự tập trung. Do con người liên tục chú tâm vào một đề mục, và sự tập trung này được trực tiếp cùng với một điểm duy nhất cho đến khi nào đạt được an chỉ định hoàn toàn. Loại tu tập này không mang đến cho hành giả trí tuệ thật sự, mà cũng không có giải thoát và giác ngộ. Nó chỉ mang lại cho hành giả an định chỉ, samadhi mà thôi. Trái lại, tu tập thiền quán lấy trí tuệ của bản chất thật, hay nói cách khác, biết được danh và sắc, tâm hay sở hữu tâm. Trí tuệ này là mục đích tu tập của thiền quán. Trước tiên, tôi sẽ giải thích những gì được đề cập đến trong sự tu tập thiền chỉ. Bởi vì tu tập thiền chỉ theo phương pháp này không thể áp dụng song song với thiền quán. Đừng có hiểu nhầm ở điểm này. Vì hành giả có thể bắt đầu tu tập thiền chỉ và sau khi đạt được định, sau đó hành giả có thể tiếp tục tu tập thiền quán. Nhưng pha trộn hai phương pháp này không thể đạt được những kết quả mong muốn của thiền quán. Hành giả tu tập thiền chỉ là nhờ tập trung tâm và trụ nó vào một điểm trên đề mục đã chọn. Nhờ những đề mục truyền thống mà định có thể đạt được. Theo như tu tập thiền chỉ thì có 40 đề mục. 10 đề mục viễn xứ, 10 đề mục bất tình, 10 đề mục phụ niệm, 4 đề mục vô sắc, 4 vô lượng tâm, 1 đề mục quán tưởng vật thực. 1 đề mục phân tích tứ đài gồm có đất, nước, lửa và gió. Bất cứ một trong những đề mục này đều được xem như là đề mục để tu tập thiền chỉ. Định là nhờ một trong 40 đề mục đã đề cập đến, nhưng chúng ta không thể đưa đến tuệ giác, bởi vì thiền quán phải có sự thay đổi thân tâm như đề mục thiền của nó. Mặc dù định có thể đưa đến sự phát huy về sức mạnh của tinh thần và hạnh phúc tối cao, nhưng hạnh phúc này thì tạm thời và vẫn còn khác biệt hạnh phúc niết bàn. Chỉ có tu tập thiền quán mới đem lại hạnh phúc vĩnh cửu, chấm dứt khổ đau. Trước khi nói xa hơn về tu tập thiền quán, tôi nghĩ rằng trước tiên chúng ta phải hiểu thiền quán là gì, chức năng và lợi ích của nó. Nói một cách dễ hiểu, thiền quán là trí tuệ để nhận biết thân tâm là vô thường, khổ và vô ngã. Những gì chúng ta coi như bản ngã, cái tôi, linh hồn đều hiểu sai lầm, phát sinh từ chỗ thiếu trí tuệ. Trên thực tế, bản ngã là danh sắc, mà danh sắc thì liên tục thay đổi. Sau khi biết được thiền quán là loại trí tuệ như vậy, vậy thì chức năng của nó là gì? Chức năng của thiền quán là đoạn trừ tất cả những thứ phiền não, ái dục và tà kiến. Về sự lợi ích, thiền quán sẽ cho chúng ta cảm nhận được bản chất thực của thân tâm. Nhưng bản chất thực là gì? Là sự hiểu biết danh sắc là vô thường, khổ não và vô ngã. Nói một cách khác, tu tập thiền quán là làm giảm thiểu không còn cố chấp vào của cuộc sống vô thường, khổ não và vô ngã. Và tu tập phương pháp này không làm cho quý vị thất vọng trong sự nhận thức tam tướng. Không đâu, tam tướng thì hiện hữu trong thiên nhiên, dù có hay không, ai cũng thấy và biết chúng. Chúng thì luôn luôn tồn tại. Lý do chúng ta không thấy và không hiểu tam tướng đó, vì chúng ta thực hiện sai phương pháp, cố gắng nhận thức và chiêm nghiệm nữa. Nhờ tu tập phương pháp đúng của thiền quán, nên chúng ta có thể thấy được sự tồn tại như thật của tam tướng. Đó là mục đích chính cho việc tu tập thiền quán. Không có phương pháp nào khác hơn nữa có thể thay thế cho phương pháp này được. Tôi biết có con người không tu tập thiền quán, tuyên bố là khi ngồi thiền, họ thấy thiên đường và địa ngục. Một số khác tuyên bố, nhờ tu tập thiền quán, họ có thể chữa lành những căn bệnh và ai tuyệt tự có thể sẽ có con. Vẫn còn một số người khác nữa tuyên bố rằng, nhờ tu tập thiền quán, họ có thể được gặp vận may, tiên đoán tương lai cho người khác. Hay họ có thể bay trên hư không, đi trên nước, đồng thổ và tự mình biểu hiện dường như có thiên nhãn hoặc thiên nhĩ. Tất cả những hình thức này không phải là thành tựu của sự tu tập thiền quán. Những công phu tu luyện đặc biệt này chỉ có trong thiền định mà thôi. Chức năng duy nhất của thiền quán là phá hủy phiền não, những đặc tính của tâm như là ái dục, tà kiến và vô minh, là hình thức cơ bản của sinh tử luân hồi, samsara. Đây là sự sinh trưởng của trí tuệ. Trí tuệ sinh khởi có 3 nguồn. 1. Trí phát sinh do nghe người khác. 2. Trí phát sinh do quán chiếu. Quán chiếu có thể đoạn trừ phiền não. 3. Trí phát sinh do tu tập, biểu ngộ tam tướng, vô thường, khổ và vô ngã. Phương diện tu tập này là tuệ minh sát. Nó là công cụ có thể dùng để đoạn trừ phiền não hoàn toàn. Sau khi chúng ta đạt khả năng tốt về trí tuệ của chánh pháp, điều này lần lượt có thể tạo ra nhân. Rồi từ sự hiểu biết chân chánh về giáo pháp này dẫn đến sự nhận thức đúng. Và những kết quả nhận thức đúng dẫn đến sự phát sanh tuệ giác. Tuệ giác này dựa vào hai khía cạnh khác của tuệ giác. Phi trí tuệ không thể so sánh với ba khía cạnh trí trên. Chỉ có ba khía cạnh trí này giúp cho người ta đoạn trừ những điều kiện tái sanh. Chúng được tu tập cho đến khi tam tưởng trở nên rõ ràng. Ý niệm này là mục đích chính của sự phát huy thiền quán. Đây là mục đích chính của giáo pháp, để giúp chúng sinh cảm nhận và nhận thức được giáo pháp. Tiếp đến, người ta cần phải hiểu những điều gì đã ngăn cản chúng ta không thấy rõ tam tướng, yếu tố nào làm người ta không nhận ra vô thường, khổ não và vô ngã. Tam tướng được thấy bằng trí tuệ, đã được Đức Phật giải thích. Vô thường là sự thay đổi liên tục của vạn pháp, là trạng thái thân tâm liên tục sanh diệt. Tiến trình này xảy ra quá nhanh, đến nỗi chúng ta không thể nhận ra sự sanh diệt của thân và tâm, khiến chúng ta ngộ nhận thân và tâm thì thường hằng. Sự ngộ nhận này làm cho người ta không thấy được vô thường. Để minh họa điều này, chúng ta hãy lấy ví dụ là mình đang xem một cuốn phim. Mặc dù sự chuyển động liên tục xuất hiện trên màn ảnh, nhưng sự chuyển động này không phải là một bức hình, mà thực tế có đến hàng trăm hình. Sự thay đổi nhanh chóng từ một loại chất thành một loại khác tạo cho chúng ta một ấn tượng là chỉ có duy nhất một loại vật chất thay vì nhiều loại riêng rẽ. Tương tự như khi chúng ta không thấy nhiều bức hình rời rạc tạo nên một cuốn phim, chúng ta không thể nhìn thấy trong thực tế có nhiều trạng thái thân tâm. Hơn thế nữa, những trạng thái thân tâm sanh diệt nhanh hơn những bức hình để tạo thành một cuốn phim. Cho nên đó là lý do mà chúng ta cực kỳ khó khăn để nhận thức được sự vô thường. Khi chúng ta không thể nhận thức được chân lý này, thì ảo tưởng sẽ làm cho chúng ta cho rằng vô thường là thường. Điều gì làm cho người ta không thấy được đau khổ? Đức Phật dạy rằng đó là sự thiếu quán chiếu về đề mục thân. Không quán chiếu đề mục thân, chúng ta không nhận ra được sự đau đớn của thân và tâm, và điều đau đớn này luôn luôn làm cho chúng ta khó chịu. Khi chúng ta không nhận ra chân lý này thì tà kiến phát sinh, và chúng ta nhìn thấy cuộc đời chúng ta, thân và tâm là những điều hạnh phúc tốt đẹp. Tiếp theo điều này, lòng tham do hạnh phúc phát sinh dẫn đến những phiền não to tát hơn. Điều gì làm cho người ta không thấy được vô ngã? Trước khi trả lời, chúng ta hãy thảo luận một chút về đặc tính này. Vô ngã là chủ đề chính của Phật giáo, và nó là một học thuyết khác biệt với những nền triết học và tôn giáo khác. Ở những tôn giáo khác, chắc hẳn có một điều cơ bản để tuân theo, như là một nền tảng hoặc một đấng tối cao, hoặc một điều thiêng liêng vĩnh hằng nào đó để người nương tựa vào. Nhưng với Phật giáo, chúng ta nhận thấy rằng mọi vật đều vô ngã, không có linh hồn và bản ngã, không có một đấng tối cao. Như vậy tất cả mọi sự hiện hữu đều có đặc tính vô ngã. Bây giờ điều gì đã ngăn cản chúng ta không nhận thức được vô ngã? Đức Phật dạy rằng nó là ngũ uẩn. Điều này tạo cho chúng ta một khái niệm rằng ngũ uẩn là một khối gắn chắc hoặc một thực thể thường hằng. Và rồi chúng ta thêm vào những ý niệm thân và tâm là những điều gì rất quan trọng. Đó là ngũ uẩn. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức là những điều tốt đẹp. Mặc dù chúng ta biết rằng ngũ uẩn sanh diệt rất nhanh, chúng ta không thể nhìn thấy sự riêng rẽ của mỗi trạng thái tâm hoặc từng ngũ uẩn, và do đó chúng ta phải nhận ra được tướng thực của nó. Điều này làm cho người ta khó khăn phân biệt được chúng. Đó là lý do mà chúng ta không nhận ra được vô ngã. Sự thiếu nhận thức này tạo nên ảo tưởng về sự trường tồn hoặc bản ngã. Điều này muốn nói niềm tin về sự tường hằng, cái tôi hoặc ngũ uẩn. Khi điều này xảy ra, ảo tưởng về bản ngã trở thành yếu tố tinh thần là nhân của ham muốn. Lòng ham muốn liên tục tạo cho ta nghĩ rằng thân và tâm thì bất diệt và có thể mang lại hạnh phúc. Người ta cần phải sửa đổi nhận thức sai lầm này để hiểu được đặc tính của tam tướng và giải thoát. Có nhiều trạng thái thân tâm khác nhau. Bởi vì khi chúng ta là người bình thường thì không có thể phân tích được chúng và sẽ không sao thực hiện được điều này trừ khi chúng ta phát huy thiền quán, hiểu biết những nguyên tắc, nắm chắc hình thức tu tập để đạt được mục đích chân chính. Chỉ với mục đích chân chánh, chúng ta mới có thể vượt qua những chướng ngại để đi đến giác ngộ. Nếu không, chúng ta sẽ bị lòng tham ái và tà kiến dẫn dắt chúng ta đến dòng sanh tử luân hồi. Mục đích của chúng ta là hiểu biết được tầm quan trọng của thiền quán để đoạn trừ được dòng sanh tử luân hồi và làm giảm thiểu những phiền não xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Nếu chúng ta muốn tu tập vì chúng ta nghĩ rằng chúng ta sẽ đạt được hạnh phúc, hoặc bởi vì chúng ta ước ao tạo ra một điều gì siêu việt hoặc đạt được một điều gì phi thường, như vậy chúng ta không có chánh kiến về việc tu tập. Chúng ta đã thảo luận về những hiệu quả trong việc tu tập thiền quán. Tuy vậy, chúng ta chưa bắt tay vào việc tu tập. Trong lúc thật sự tu tập thiền quán, chúng ta phải liên tục nhận thức về trạng thái thân tâm để có thể cảm nhận được những đặc tính của chúng. Chỉ sau khi chúng ta hoàn toàn hiểu rõ những trạng thái thân và tâm thì chúng ta mới có thể đi sâu hơn trong việc phát huy sự nhận thức về chúng. Những việc tu tập tâm như vậy phải thuận theo tiến trình vạch ra trong bài kinh của Đức Phật dạy là áp dụng chánh niệm. Trong bài pháp này, chúng ta nhận ra bốn đề mục được phân chia rõ ràng cho việc tu tập thiền quán, có tên là thân, thọ, tâm, pháp. Nói tóm lại, những điều này là thân tâm. Sau khi chúng ta hiểu được lý thuyết cơ bản của thiền quán, chúng ta phải bắt đầu tu tập thiền quán bằng cách nhận thức rõ tứ niệm xứ. Hãy ghi nhớ rằng mục đích là nhận thức được đề mục thân để biết được phiền não và đau khổ một cách rõ ràng. Nói một cách khác là cần có sự tỉnh giác liên tục về cử chỉ và oai nghi của thân. Nếu chúng ta không có sự nhận thức như thế, chúng ta sẽ không sao nhận ra được mức độ thực và bản chất của đau khổ. Chúng ta phải tập theo dõi mỗi cử động của thân khi nó diễn biến ra sao, chẳng hạn khi chúng ta ngồi, nằm, đứng hoặc đi. Chúng ta phải theo dõi từng cử động như thế. Trong khi ngồi, đứng, nằm hay đi, chúng ta phải niệm oai nghi này như là một đề mục. Oai nghi đi là sự chuyển động thân thể chứ không phải là bàn chân đụng đất. Điều đó giống như oai nghi ngồi. Chúng ta nên lưu ý rằng chúng ta chú niệm toàn bộ oai nghi ngồi chứ không phải chú niệm một phần thân thể đang xúc chạm đề mục khi chúng ta ngồi. Đề mục mà hành giả đang xúc chạm và oai nghi ngồi thì hoàn toàn khác nhau. Đôi khi thiền giả định niệm oai nghi ngồi nhưng thay vì lại niệm sự xúc chạm, do đó thiền giả không có thực chứng được oai nghi ngồi. Nếu thiền giả muốn niệm sự xúc chạm thì phải niệm khi mình đang có sự xúc chạm. Nếu hành giả muốn niệm oai nghi ngồi thì phải niệm ngay lúc mình đang ngồi. Xúc chạm và oai nghi ngồi có những đặc tính khác nhau, và cả hai là đề mục khác nhau, và cả hai có những phương pháp cảm nhận khác nhau. Chúng khác nhau hoàn toàn. Bất cứ khi nào chúng ta thấy đề mục, chúng ta phải niệm đề mục đó cho kỹ lưỡng. Chúng ta cũng phải nhận thức tất cả những loại thân tâm trong một oai nghi thoải mái, như là chúng ta đang làm gì và suy nghĩ gì. Giả sử chúng ta chọn oai nghi ngồi làm điển hình, chúng ta phải tỉnh thức và chú niệm oai nghi ngồi, và chúng ta phải hiểu oai nghi ngồi đó là đề mục và cảm nhận đề mục đó là một trạng thái tâm thức. Trong khi chúng ta quán xét tâm và đề mục, chúng ta phải nhận thức cho được cái nào là tâm và cái nào là đề mục. Nhờ hiểu biết điều đó, cho nên có những oai nghi khác nhau, thì chúng ta sẽ biết rằng mỗi sự cảm nhận của đề mục cũng khác nhau. Nếu chúng ta không biết đề mục đó là đề mục ngồi trong hiện tại, hay nếu chúng ta chỉ biết rằng nó chỉ là đề mục, thì chúng ta thực hành chưa đúng phương pháp. Bởi vì nếu đơn thuần chúng ta biết rằng nó chỉ là một đề mục và quên cảm nhận sự phân chia hoặc đề mục thay đổi, chúng ta sẽ nghĩ sai lầm rằng chỉ có một đề mục liên tục và do đó là một đề mục tiếp diễn ngồi, đứng, đi. Khi chúng ta chỉ thấy đề mục không thay đổi, đó là quan niệm sai lầm, tin tưởng vào bản ngã trường tồn phát sanh. Cho nên trong khi thực hành thiền quán, chúng ta phải chú niệm tất cả thời gian chính xác, cái nào là đề mục, cái nào là trạng thái của tâm khi chúng ta thấy. Ngay khi chúng ta bắt đầu theo dõi bất kỳ một hình thái của sự sống nào, thì dần dần chúng ta có thể quyết định bất kỳ là trạng thái tâm hay đề mục. Trường hợp này thì cũng giống như khi chúng ta bắt đầu học cách viết chữ. Đầu tiên, chúng ta phải học cái gì là chữ cái, bất kỳ là A hoặc B. Chúng ta phải học và nhớ hình thức của mỗi chữ cái. Nếu chúng ta không nhớ hình thức của mỗi chữ cái, thì chúng ta không thể đọc được. Một số trẻ em dễ dàng đọc A, B, C, S. Nhưng nếu quý vị hỏi chúng chỉ ra bất kỳ chữ cái nào, chúng không thể chỉ được, bởi vì chúng không có học hình thức của mỗi chữ cái. Cũng như vậy, ví dụ, nếu thiền giả tu tập thiền quán không thực chứng được quan nghi ngồi, mà chỉ tự mình nói và suy nghĩ, ngồi, ngồi, hành giả không có thực hành một cách đúng đắn. Thực hành thiền quán mà không hiểu tâm và đề mục khác nhau thì cũng giống như cố đọc A, B, C, S mà không biết được hình thức của mỗi chữ cái, hoặc nhìn vào một hàng chữ cái mà không thể đọc được. Vì lý do này, chúng ta cố nhận ra được oai nghi của thân và mỗi trạng thái của tâm để hiểu đặc tính riêng của mỗi cái và sự khác biệt giữa cái này với những cái khác. Bởi vì mỗi cái có đặc tính riêng của nó. Nhờ vậy, chúng ta mới có thể thấy sự thay đổi liên tục này. Nếu chúng ta tu tập theo đúng phương pháp, chúng ta sẽ thực chứng được tướng thật của thân và tâm. Đức Phật dạy rằng, chúng ta phải thực hành thiền quán để thấy rõ đó là cái gì. Thực hiện như vậy, trước tiên chúng ta đoạn trừ sự dính mắc và điều mình không ưa thích. Do đó, trong khi niệm thân tâm, chúng ta phải quan sát thận trọng và rõ ràng, phát huy sự nhận thức ly tham là hiểu biết đúng đắn về việc áp dụng chánh niệm. Điều đó giống như là hành giả xem những nhân vật diễn xuất trên vở kịch. Đối với nhân vật chưa xuất hiện, chúng ta không nên quá ham muốn để xem. Tương tự, chúng ta không được tham đắm để dính mắc những nhân vật đang diễn xuất. Chúng ta giữ sự chú ý của mình trên nhân vật đang diễn xuất. Điều thú vị nhất của chúng ta là xem những nhân vật đang diễn kịch mà không có bị dính mắc với nhân vật đó. Con người chúng ta bao gồm có những quẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, thân và tâm, giống như là những hình ảnh ở rạp chiếu bóng liên tục cả ngày lẫn đêm. Thậm chí trong lúc chúng ta ngủ, ngồi hay thở, nó liên tục diễn xuất bằng mọi hơi thở ra vào cho đến khi chúng ta chết, và rồi bắt đầu diễn xuất giai khác nữa, liên tục và vô tận. Đó gọi là luân hồi, samsara. Tu tập thân tâm thì không cần thiết để tìm kiếm nơi nào khác. Trong suốt thời gian thực hành, chúng ta phải có cảm giác vô tư đối với những gì phát sinh, giống như đang xem một nhân vật đang biểu diễn hay xuất hiện ở mọi lúc. Chúng ta phải xem như là một khán giả bằng một cảm giác vô tư. Cho nên nếu tâm chúng ta phóng túng, hoặc chúng ta không thích sự phóng túng, thái độ này thì không đúng lắm. Phương pháp tốt nhất là nhận thức chính hành động phóng túng. Chúng ta cũng nên nhận thức rằng chúng ta cảm nhận trạng thái tâm đang phóng túng. Chúng ta biết rằng tâm phóng túng là một trạng thái tâm. Hay chúng ta suy nghĩ sai lầm, nó là tôi. Sự phóng túng về bản ngã và ý niệm của tôi như vậy sẽ tồn tại thay vì hành giả loại trừ. Như chúng ta giải thích theo cách này, thì lúc đó chúng ta thấy được tâm phóng túng, nên kiểm lại để biết rằng không có ham muốn thì tâm phóng túng sẽ không còn nữa. Hành thiền mà tâm còn phóng túng, suy nghĩ rằng mục đích thực hành thiền quán là để làm cho tâm phóng túng tiêu tan thì hoàn toàn không đúng. Thiền quán thì không thể đạt được ở lối tu tập này. Tại sao? Bởi vì hành giả tinh tấn không đúng phương pháp để chế ngự trạng thái tự nhiên, lầm lỗi rằng có một bản ngã có thể chế ngự được tâm, hoặc ép buộc tâm phóng túng sẽ biến mất. Bây giờ nếu nhờ tinh tấn liên tục, tâm phóng túng sẽ không còn nữa. Ngay khi chúng ta thích nó, trí tuệ sẽ không phát triển, mà còn sanh ra tâm tà kiến và lòng ái dục. Chúng ta cảm thấy an lạc ngay khi tâm phóng túng đã biến mất, và tin tưởng rằng pháp thiền của chúng ta rất có hiệu nghiệm. Như vậy làm gia tăng ảo giác về bản ngã. Sau khi tâm phóng túng không còn nữa, tâm định hoặc an chỉ định trụ vào một điểm. Ở điểm này chúng ta cảm thấy rằng chúng ta có thể chế ngự được thân, và chúng ta mất đi cơ hội để thực chứng rằng những trạng thái tâm và vật chất thì vô thường và cuối cùng không có khả năng chế ngự. Không một ai có thể điều ngự được hoặc kềm chế những trạng thái của tâm và đề mục để thích nghi theo một phương pháp cố định. Nếu một ai suy nghĩ lầm lẫn rằng hành giả có thể chế ngự những trạng thái tâm và đề mục, chỉ suy nghĩ như vậy thôi sẽ mang lại tà kiến.